ngày 22 tháng Giêng năm 1992. Người chân tu và người sinh dân tu mà thiếu tu khác biệt ở chỗ nào? Đáp: thưa người chân tu thì lúc nào cũng vô quái ngại, tha thiết độ đời. Còn người sinh dân tu mà thiếu tu thì tánh nào tật nấy ôm ấp độc tài tạo khuôn khổ, giam hãm phần hồn không lối thoát, khổ mà không hay, tưởng lầm là mình đã đắc đạo, bực tức và sân si vẫn còn dấy đầy trong tâm thức, giận vợ ghét con, chấp bản, rốt cuộc lúc nhắm mắt ra đi, cũng như người chưa tu, hắc bạch không phân minh nổi, trồi sụp bất thường. Cho nên địa ngục dành sẵn cho những hành động đó có cơ hội học lại. Trong tình cảnh thiếu thốn đủ mọi mặt, chỉ có than khóc và tiếc uổng mà thôi. Kể lúc sống làm người, thiếu dũng tu, mập mờ ảo ảnh khó giải mù, sống không rõ đạo làm sao thích, tạo khổ buồn lo kết quả ngu.
Thưa Thầy, tại sao tu mà thiếu tu là sao?
Tu mà thiếu tu, nói chuyện tu không à, mà cái hồn không có đi được. Tu mà thiếu tu, không có học đạo. Cũng như Thượng Đế học một cách ở đâu, mình không bao giờ tới được. Thượng Đế học không có cái giấy mờ, mà chuyển ý là mình tới. Mình giữ, mình nghe rõ ràng cuộc họp. Thành ra mình không có nói bậy. Nói là nó phải trúng.
Vô vi có hai khối, một khối thức hành và một khối lý thuyết. Cái khối lý thuyết đó tương lai sẽ tai hại và sẽ bệnh hoạn nhiều hơn. Tu mà thiếu tu là vậy. Đã nói tôi tu là tôi sửa chữa cho chính tôi, nhưng mà tôi không chịu sửa chữa, tôi càng ngày càng lún sâu, càng bẩn rỗng, càng tranh chấp, càng kỳ thị, không khai triển được. Tưởng tạo được cơ đồ chỉ chính tôi không, tạo mồ chôn thân thì có. Cho nên các bạn tu vô vi phải ý thức, vô vi là không không, luôn luôn thanh nhẹ, để hướng độ và đo lường trình độ của các bạn sát bên bạn và trong bạn.
Ngày 18 tháng Giêng năm 1992, bé thường nói người sinh dân tu mà thiếu tu là sao? Đáp: thưa người sinh dân tu mà thiếu tu, tức là không thực hành chân chánh, còn chấp trước, không chịu dấn thân học hỏi để tự quán thông từ việc nhỏ cho đến việc lớn trong vòng trật tự của vũ trụ quan, bước vào khuôn khổ của người khác, không chịu khai thác khả năng tịnh động của chính mình, trí bất thông, tâm khó yên mà thiền động, dục vọng tràn đầy, bên ngoài xem rất siêu thoát, nhưng mà tâm chưa thoát, lý luận theo chiều hướng của Phật tiên, thánh thần, ma quỷ, nhưng chưa thật sự quán thông giới nào hết, chỉ ôm lấy một cục chấp mê mà thôi, lúc nào cũng khổ trong tình dục mà không dám than, lẩn quẩn trong vòng tội phước, chân tâm không bao giờ siêu thoát được. Ôm giới giữ giới lúc nào cũng bận tâm trong những giới chưa thật sự quán thông. Ngược lại, người tu chịu dấn thân học hỏi trật tự của vũ trụ quan thì mới có cơ hội thức tâm và quán thông, tự giải thông được thì mới minh hành trình suốt kiếp người. Chỉ điêu luyện cho phần hồn tiến hóa mà thôi, tu để tự hiểu và tự khai thác khả năng sẵn có, chứ không phải tu để tạo sự thị phi chuyện của người khác. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng chịu dấn thân tu học thì rất dễ bạc bàn và tiến thân. Kệ. Tu cho tâm thức tự khai minh, khai thác biển yêu rõ chính mình. Chân pháp duy trì, tâm chẳng động, quan thông tự tại rõ hành trình. Ngày 5 tháng 4 năm 1992, bé thường nói người xưng danh tu mà thiếu tu là sao? Đáp: thưa, người xưng danh tu mà thiếu tu là người không chịu sửa bên trong để tự thăng hoa, chỉ biết hướng ngoại phê bình người khác, thị phi vô ích, miệng nói chuyện công đức của trời Phật, nhưng chưa chịu lập hạnh tu tâm sửa tánh, tràn đầy mê chấp mà không hay, tự cho mình là đắc đạo, ôm lý này hết rồi chuyển qua lý nọ, tự làm khó chính mình mà không hay, không khai thác chân lý của chính mình, tạo cảnh đẹp cho những tâm không đẹp. Thanh quan từ bi không được khai triển, nhìn sắc thân hiểu được hành trình đã đi đến đâu, thiếu thành thật với chính mình khó mà thăng hoa về phần hồn. Mùa này qua, chú kia cũng tạm giúp. Trong giây phút bình an mà thôi. Thực chất đã chuyển vào giới si mê thay vì tự thức. Mê tín dị đoan, miệng nói tin Phật nhưng chưa bao giờ diện kiến Đức Phật. Chính yêu áp dụng toàn là lý thuyết lạc đàn tu mà thôi. Tiềm nhiên giam thức trong khổ mà không hay kệ. Tâm thân bất ổn tự lưu đầy, kho khổ tràn gian chuyển chẳng hay. Động loạn si mê không ý thức tiềm nhiên đầy đọa tâm thân này.
Nghĩa Vân, thưa anh, em đã thấy và đã nghe nhiều người rất bận rộn, mang danh tu và thiếu tu lại chê pháp này pháp nọ. Anh nghĩ sao về những trình độ này? Không đáp. Đã nói là trình độ thì không mua và không bán được, tất cả đều đã giới hạn trong khả năng sẵn có của chính họ. Còn đối với người nói được mà không hành được, thì chỉ biết phê phán người khác mà không biết tự phê, quá trớn đâm ra điên loạn mà không hay. Còn người thực hành tự đạt thì luôn luôn ước mong cho mọi người đồng hành, mọi trình độ đều có sự hữu dụng của chính nó. Như a, điên loạn một thời gian rồi cũng sẽ hết điên, và tự thức cuối cùng cũng phải ăn năn sám hối và tự tu. B, người thực hành tự đạt sẽ có cơ hội ảnh hưởng và điều tiến muôn loài vạn vật ở xung quanh mình. Cơ đồ của Thượng Đế, tức là tâm linh, rốt cuộc cũng có cơ hội tự thức. Cho nên những nhà truyền pháp thanh tịnh luôn luôn thuyết minh rằng Thượng Đế không bỏ một ai cả.
Hay có mấy người mà tu thực chất mà người ta chưa có sửa được hết các căn xấu này, thì những người đó
thì họ cũng vẫn mang nạn như người thường, tu mà chiếu tu nghĩa là không có tu.
Không, họ cũng họ cũng như chiếu muốn nói cho ông đội, nhưng mà như là những cái trình độ của họ sửa được hết những căn xấu
á, thì họ phải sửa từ từ, họ phải hành cái pháp cho kịp đúng, thì tự đó nó nhắc họ. Như tối nay họ làm hành thiền họ thấy nhẹ, mà cái tánh họ xấu, tối mai họ thiền được. Họ thiền được, thiền lâu được. Tối nay họ thiền một tiếng đồng hồ mà mai nay mà họ nói xấu ai, tối họ phạt liền, thiền được, mất quân bình.
Họ phải luân hồi.
Cho nên họ cố gắng họ thiền, họ có cái pháp này là tự kiểm soát. Nhưng mà đêm nay tôi thấy sáng, mà mai tôi thị phi, tôi nói xấu người ta, tối mai tôi mất ánh sáng rồi. Tự kiểm soát, tự kiểm soát lên rồi.
Cái tu và cái thiền nó liên hệ như thế nào cho ông Tám?
Tu là tu bổ sửa chữa. Cái thiền đó là thật sự tu bổ sửa chữa. Còn nhiều người nói rằng tôi tu mà không chịu sửa, thì xưng danh tu mà thiếu tu. Tu không có làm chuyện bề ngoài. Tu là sửa nội tâm, nội tạng, nội thức của chúng ta. Bề trên chỉ chứng tâm chứ không chứng ngoại cảnh. Thấy không? Cho nên cái tu không có dùng chữ tu mà không hành. Tu thì phải hành. Người ta nói tu hành. Còn anh tới anh tu không mà anh không hành.
Thì anh chưa đi tới đâu.
À, chỉ lượm lại những lời nói của người khác. Nhưng mà sự sáng suốt của chính mình chưa công hiến cho cộng đồng được. Hành là thiền đó. Hành là mở ra cho nó ổn định. À, từ cái động đi tới cái định.
Những người làm việc chính trị cách mạng thấy rõ người tu là người lười biếng, cho nên họ nói rằng anh tu ít thì tội ít, anh tu nhiều là tội nhiều. Vì những người dựa trong cái lý tu và không làm việc đời, không giúp ích cho xã hội. Còn cái phương pháp công phu của chúng tôi là đời đạo sống tu. Tu nhiều chừng nào anh mới thấy trách nhiệm anh phải làm điều đó. Mỗi việc làm giao phó anh tận tâm tận lực hết mình trong cái chuyên môn sẵn có. Thành ra không có cái vụ kêu mà anh tu ít tội ít, tu nhiều tội nhiều. Cái đó là đổ như những người kia mà mang danh tu và khi tu. Nói rằng tôi ly gia cắt ái nhưng mà tôi phải ăn ngày ba bữa và tôi không chịu đi làm việc. Để trả lại những cái gì tôi đã mượn. Cho nên dù gì này mọi người phải làm. Ở dưới lao động phải làm và lao động. Trí thức phải làm hết mình. Những cái phần sáng suốt mình đã đạt. Trong định luật vay trả là mình phải làm. Cho nên những người đó châm biếm những người dựa trong lý tu và không chịu làm, giúp đời. Và tuyên bố rằng tôi ly gia cắt ái, nhưng mà kỳ thật làm sao ly được càng không vũ trụ này. Với kỳ thật tôi ly gia cắt ái, chúng ta còn mặc áo, còn ăn không, phải còn làm gì. Đó, cho nên những người đó phê phán có lý, rất đúng. Còn đằng này chúng tôi là đào đạo sống tốt. Chúng tôi phải làm. Chúng tôi không mưu mô lừa gạt người ta. Và chúng tôi phải làm hết khả năng của chúng tôi còn dư thừa cho người để thực hiện tình thương và đại đức. Mới thấy sự đóng góp cả càn khôn vũ trụ để cho chúng tôi. Và chúng tôi đang thiếu nợ quảng đại quần chúng và cả cả không sự kiện. Thành thử chúng tôi tu một thời gian, chúng tôi không có nhu cầu tham lam hay là hưởng thụ hơn người thường. Mà ngược lại thấy người không tu để hưởng thụ nhiều hơn. Thì lúc đó thật sự ảnh hưởng cho những người phê bình. Và người phê bình thấy họ phê bình đúng ở giới nào và không đúng ở giới nào.
Thầy là con thầy thường nói tu mà chỉ tu thì là sao? Là tu mà chỉ tu là sinh dân tu ở thế gian. Nói là tu tu, tôi tạo tập đầu này, tôi kia nọ, tôi ăn chơi chuồng, cho người ta biết tôi là người tu. Nhưng mà tâm tâm thì không. Tôi không biết cái hồn, tôi không biết chắc tự cái nội tâm tôi. Tôi không biết nguyên lai cái tôi từ đâu đến đây, tại sao tôi không đi tu. Mà tôi để làm gì, hữu ích gì cho tôi và hữu ích gì cho tôi. Và tôi mà tu. Cho nên chúng ta tu thì phải thật sự tu. Cái tu đằng này là nó chỉ có cho người ta biết tu tu. nó cũng ăn cũng uống cũng cung điện như người thế gian, cũng vợ cũng con, nhưng mà nó bước qua biển nhớ nó mới là người tu. Thì cái biển nhớ đó ai thấy lấy gì bằng chứng? Tâm thức nó hiểu rồi, cái nội thức nó thay đổi, cái người tu đây mới là thật sự tu. Có khi sinh nhân làm bên ngoài nhưng mà tu 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 thành là điện nhân hồi, như người tu thì phải đi xuống địa ngục hoặc là ảnh sáng gì. Điện tu đó chưa có biết cách tự giải thoát hiện tại đang sống tại đây. Thời giải thoát bằng cách nào mới tránh cảnh địa ngục, cảnh hành hạ. Thành ra con người ở thế gian sinh nhân tu là tu tu, mà chúng ta tu mà không có bao giờ sinh nhân.
Rồi có nhiều người tu 2-3 năm rồi, nói tôi tu tới 3 năm rồi, có người tu được 6 năm rồi, bây giờ tôi thấy tôi cũng sợ, tôi cũng buồn này kia kia nọ. Là họ đâu có tu gì bao nhiêu, cộng lại không có bao nhiêu giờ, nhiều người mang tiếng tu và thiếu tu đó thôi. Chắc chắn nó như vậy, mình kiểm điểm lên mình rồi mình cũng thấy. Tôi hứa hẹn, tôi mới ngồi được, vô ngồi thì nếu tôi muốn ngồi tới sáng. Rồi ngồi đâu được có 30 phút ngã xuống đây thôi để tôi mai. Có cái hứa hẹn không à? Tôi thấy có cái hứa hẹn không à? Chứ còn theo tôi ở trong kinh nghiệm, cơ hội tôi tu đó, cơ thể có mệt mỏi 2-3 tiếng đồng hồ nhào xuống nằm, cũng phải bắt niệm Phật. Tôi đi tiểu đi tiêu cũng bắt niệm Phật. Không bao giờ tôi cho nó ngưng. Ngưng là nó lười biếng. Mình biết cái bản tánh lười biếng của mình hồi chưa tu. Bây giờ mình phải kèm cho nó hết, cho nó không biệt niệm là nó ở trên này rồi. Thì luôn luôn tôi nói với các chuyện các bạn vẫn niệm luôn luôn, vẫn sáng suốt ở trên đời. Mới nói được, mới thuyết được, thấy chưa? À, thì phải qua cái hành trình niệm, niệm, thường niệm, rồi mới tự vô biệt niệm. À, cho nên các bạn phải cố gắng tu, bởi vì tế bào, ngũ tạng chúng ta nó nhiều việc lắm. Bởi hồi nào giờ mình làm chủ nhân ông, mình đem sự tâm tối cho nó, mình cho là sáng suốt. Bây giờ mình thức giác, mình thấy cái này sáng suốt hơn, mình nên truyền bá cho toàn thể cơ tạng của chúng ta đều học nhất lọt như vậy. Khi mà niệm cho nó khai thông rồi đúng 12 giờ thì trong đó mình nghe nó niệm đầy trời hết rồi. Mình mới thức dậy, mình lại hạ tiễn cái đồng hồ. Mà cứ ý lại nó cái đồng hồ rồi mình làm sao mình tu. Rồi mình lấy cái niệm đó để mình thấy rõ là mình đã truyền khắp nơi. Đúng giờ là thấy nó niệm rõ hết. Mình dạy. À, hồi tôi mới tu là vậy. Niệm đều hết tôi dậy là đúng 12 giờ không sai. Cũng là cái tập quán xây dựng mà thôi. Cho nên các bạn nhiều khi còn ý tới cái đồng hồ. Cũng chưa có được nữa. Sau này không có đồng hồ mà dậy là trúng phốc 12 giờ. À, cái đó nó mới hay. Cho nên phải cố tâm để sửa mình và luyện. Muốn làm một cái gì phải làm cho tốt, làm cho trọn. Mà cái người ta đã đi trước và ta có kinh nghiệm như vậy, ta đã gặt hái được sự sáng suốt. Ta nói cho mình nghe, mình thử nghiên cứu thử nó đúng như vậy không? Có người nhiều người cũng nghe niệm đâu 2-3 ngày bỏ, không có niệm nữa. Tôi biết nhiều lắm, không có niệm. Nói bậy nói hơn là giỏi, cũng nói đạo mà nói bậy nói hơn không. Nhiều lắm.